Hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàng nguyên quán. Thời gian ngày 19 tháng 5 năm 2009. Người già lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 34B. Ngày nay phải cực lực phổ biến rộng ở trên toàn thế giới. Phải nói rõ tầm quan trọng của giáo dục nhân quả. Chúng ta thực tiễn ba cái gốc, nhất định phải biết giáo dục nhân quả là một cái gốc quan trọng nhất. Có cái này, gốc của nho, gốc của Phật mới có thể cắm được chắc. Không có nhân quả, gốc của nho cùng Phật đều không cách gì sanh khởi, không thể bén rễ. Bạn nói xem quan trọng dường nào. Đây là ngày nay chúng ta gọi là trạch pháp. Chân thật học Phật, chân thật cầu tự độ, đồng tu tại gia. Hy vọng người cả nhà chúng ta hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Ở vào thời đại này vẫn cứ có thể qua được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Không phải không làm được, có thể làm được. Bạn cấm ba cái gốc này, thời gian bao lâu? Một năm đủ rồi. Trước tiên dùng thời gian nửa năm đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn dẫn dắt chúng ta, nó nói đạo lý này nó được rất tường tận. Tiên sinh Liễu Phàm chính mình vì chúng ta làm ra điển phạm, bắt tay vào từ nhân quả. Công quá cách của ông chính là cảm ứng thiên, y theo điều một trong cảm ứng thiên, mỗi ngày phản tỉnh. Có trái ngược thì lập tức sửa đổi. Làm được rồi thì khích lệ chính mình, không nên quên đi tiếp tục mà làm. Vậy thì đúng. Từ chỗ này mà cắm gốc. Đệ tử quy là giáo dục luân lý đạo đức. Có những nền tảng này, bạn học tiếp thập thiện nghiệp đạo, đây là giáo dục Phật giáo, một chút cũng không khó. Sau khi cắm cái gốc này rồi, dùng thời gian một năm, sau đó bạn ở trong Kinh Luận Đại Thừa chọn ra một bộ, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, ngay trong một đời này bạn thành tựu. Chọn lựa kinh luận không nên ham thích quá cao, phải chọn lấy rất thiết thực, thực tế, ngay trong một đời này của ta chân thật có thể thành tựu. Vậy thì đúng rồi. Tôi gần đây mấy ngày giảng kinh này, nhắc đến một người, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm Bắc Kinh. Tôi nghe ông ngày 4 tháng 5 gần đây, 9 ngày tháng này, họ có một buổi luận đàm của các xí nghiệp ở Thanh Đảo. Trong đó ông có một buổi nói chuyện, nói đến quá trình tu tập của ông, chia sẻ cùng mọi người, nói được rất hay. Ông học Phật mới 2 năm rưỡi, làm thế nào thành tựu? Chính là tư trạch lực cùng tu tập lực. Ông chân thật đắc lực. Tôi rất bội phục ông. Ông mạnh hơn so với tôi. ông nghe lời tôi nói. Tôi ngày trước rất nghe lời của lão sư, không phải là 100%. Tôi nghe lời của lão sư đại khái 90%, không đến được 100%. Ông nghe lời tôi 100%, cho nên ông siêu vượt tôi. 2.5 năm trước, chúng tôi quen biết ở Singapore. Ông gặp mặt tôi ở Singapore, hỏi tôi phương pháp tu hành. Tôi liền giới thiệu ông đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Ông hỏi cách đọc như thế nào. Tôi nói trước tiên anh đọc 3000 biến, tâm của anh liền định. Ban đầu khi mới đọc, ông cảm thấy rất khó khăn. Thế nhưng ông kiên trì, ông có tâm bền bỉ. Khi ông đọc đến hơn 1000 biến, dường như dần dần khai ngộ, liền sáng tỏ, càng đọc càng hoan hỷ. Thực tiễn đệ tử quy, đây chính là gì? Trì giới niệm Phật. Phu mỗi ngày rất dài, cả buổi sáng ông không có đi làm, không làm việc, đọc kinh niệm Phật. Ở gia đình, công ty, đối nhân xử thế tiếp vật, hoàn toàn đi theo tiêu chuẩn của đệ tử quy, áp dụng thực tiễn. Trong 2.5 năm này rất là khả quan. Kinh Vô Lượng Thọ ông vẫn nghe giảng, ông nghe địa giảng của tôi. Tôi giới thiệu ông Đại Kinh Giải của lão cư sĩ Quan Niệm Tổ, Kinh Vô Lượng Thọ Bạch Thoại Giải của lão cư sĩ Quan Niệm Tổ. Giới thiệu cho ông có. Tôi hỏi ông có xem không? Không xem. Tại vì sao không xem? Ông nói con một môn thâm nhập, con chỉ xem chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của lão hòa thượng Tịnh Không, địa giảng Kinh Vô Lượng Thọ, những người khác đều không nghe. Việc này chuyên nhất hơn tôi. Khi tôi học tập kinh giáo ở Đài Trung, lão sư bảo tôi xem những chú giải, tôi đều xem. Ông có thể chuyên đến như thế nào? Tất cả thầy đều sáng hết, chân thực một môn thâm nhập. Các vị đó có được hay không? Được. Ở trong Đại Thừa Giáo, trên lý luận không có vấn đề. Một môn dễ dàng được định. Ông không có vọng tưởng. Định đến trình độ nhất định thì khai mở trí tuệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Ông hoàn toàn làm đúng. Cho nên ông đạt được lực độ. Đạt được lực độ, phía trước ông thấy đều đầy đủ. Việc này cũng giống như xây nhà vậy. Một tòa nhà 10 tầng, lực độ là tầng thứ 9, phía trước đương nhiên thấy đều có. Ông không có thì làm sao ông có thể đơn độc xây tầng thứ 9? Cho nên hiện tại ông rất hoan hỷ ở trên giảng đài, đem những kinh nghiệm tu hành của chính mình cống hiến cho mọi người làm tham khảo. Người nghe đều rất cảm động. Vì vậy chúng ta tư duy chọn lựa pháp môn, một môn thâm nhập, không nên cầu nhiều. Nên gọi là tham nhiều thì hỏng việc. Bạn một môn này thành tựu thì mỗi môn đều thông. Phật nói qua, Bồ Tát đã nói qua, Tổ sư Đại Đức cũng từng nói, một kinh thông tất cả kinh thông. Thông này là gì? Thông là kiến tánh, bao gồm tất cả thế xuất thế gian pháp đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Bạn tìm được đầu nguồn rồi thì làm sao bạn không thông? Mọi thứ đều thông. Lý luận nền tảng xây dựng ngay chỗ này, bạn phải nên biết. Sau khi chọn lựa rồi, then chốt là học tập. tu tập. Tu là học, học tập kinh giáo. Tập cái gì? Tập là đem kinh giáo mà bạn đã học được thảy đều dùng ngay trong đời sống. Vậy thì biến thành diệu hạnh thù thắng, chân thật được lợi ích. Tôi nghe ông ấy trả lời câu hỏi trên giảng đài. Họ chuyên môn có 2 giờ đồng hồ. 2 giờ đồng hồ khi vẫn chưa trả lời hết vấn đề, bên dưới yêu cầu có thể thêm chút thời gian được không? Hai người họ đều rất hoan hỷ. Ông ấy cùng cư sĩ Chung Bao Sam hai người, phải là có thời gian trên 2 giờ đồng hồ. Hỏi đáp rất hay. Từ ngay chỗ này có thể thấy ra được quyền trí của họ chính là ứng đối phương tiện huyền xảo, phá trừ nghi hoặc của đại chúng. Đây là phải nhờ tập. Then chốt nhất phải là đang tập tu học. Kinh điển là tiêu chuẩn tuyệt đối. Việc này bạn chính mình phải có nhận biết, phải khẳng định. Tư tưởng hành vi của chúng ta phải đối chiếu với kinh điển. Bạn đọc tụng chính là đối chiếu. Đối chiếu không giống nhau thì bạn phải mau y theo tiêu chuẩn của kinh điển này, tu sửa cách nghĩ của chính mình, tu sửa cách nhìn của chính mình, lại tu sửa cách làm của chính mình, ngôn ngữ, hành vi. Sau khi tu sửa rồi phải chân thật thực tiễn. Bạn phải thật áp dụng. Bạn đem đó biến thành đời sống thường ngày. Bạn đem đó dùng ở nơi công việc, dùng ở trong gia đình, gia hòa, cả gia hòa thuận. Trong cái gia đình này chân thật là cha từ tử hiếu, anh thương em kính, gia đình đó thật nhiều an vui. Cho nên gia hòa vạn sự hưng. Đây là Phật dạy gia đình. Vận dụng ở trong công ty, người trong công ty từ trên xuống dưới, tất cả những công nhân viên chức, mỗi mỗi đều nỗ lực làm việc, mỗi mỗi đều thực tiễn đệ tử quy, đều học theo giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt, tiếng thơm của công ty nâng cao. Trong xã hội không ai không kính phục. Nghe nói bạn ở công ty nào đó đều có cái nhìn khác, ảnh hưởng đến giới xí nghiệp. Ông ấy diễn giảng lần này, đó là luận đàm các nhà xí nghiệp lần thứ 2 do Thanh Đạo tổ chức. Số người tham gia hơn 1.200 người, đều là ông chủ của xí nghiệp. Trong nước gọi là người số 1. Người số 2 thì không tính. Họ không nhận, họ chỉ nhận tổng sự trưởng, tổng giám đốc. Hơn 1.200 người, ảnh hưởng đến họ. Gia hòa, công ty xí nghiệp hòa, xã hội liền hài hòa. Ở Trung Quốc ngày trước, mấy ngàn năm thịnh trị dài lâu dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào giáo dục. Giáo dục dùng phương pháp gì để thúc đẩy? Ảnh hưởng đến toàn xã hội là gia đình. Cho nên nhà ngày trước đối với chúng ta khởi lên tác dụng rất lớn. Hiện tại nhà không còn. Nhà của chúng ta hoàn toàn bị phá đi, sau Thế chiến lần thứ hai. Đây là tổn thất lớn nhất của chúng ta. Truyền thống 5.000 năm không còn, cho nên xã hội hiện tại loạn. Người Trung Quốc nói nhà là đại gia đình, không phân nhà. Bạn xem qua tông phổ của thời trước, năm đời cùng ở chung. Một cái thôn trang, cái thôn trang đó chính là một gia đình. Bạn bước vào cái gia đình lớn của họ, họ có đại gia trưởng quản lý cái nhà lớn này. Năm đời cùng ở chung, trong nhà số nhân khẩu ít, cũng sắp gần 300 người. Gia tộc lớn như vậy, thông thường chúng ta gọi là một gia đình thông thường, 500 người trở lại. Nếu như nói gia tộc thành, số người đông đúc có đến 700-800 người. Trong lịch sử còn ghi chép có hơn 1.000 người. Đó là tương đối ít. Chân thật là gia tộc hưng dược. Một gia đình chính là một xã hội, nó chính là một tổ chức. Cho nên gia có gia đạo, có gia quy. Đệ tử quy là gia quy, người người phải tuân thủ. Có gia học, cũng chính là ngày nay chúng ta gọi là trường học con em. Vào thời trước chính là tư thục, cho nên gia học, có gia nghiệp, sự nghiệp của gia đình họ, sự nghiệp sản xuất. Bản hiệu cũ, tên tuổi xưa mấy trăm năm, con cháu nói tiếp nhau làm, càng tốt hơn. Đây là xã hội thời xưa của Trung Quốc. Cho nên gia học, gia quy này nó khởi lên tác dụng rất lớn. Trong xã hội thì sao? Trong xã hội không có người ác. Cho nên nhờ vậy mà thịnh trị dài lâu. Vì vậy ngày trước Trung Quốc cổ xưa, các ngành, các nghề trong xã hội, nghề nghiệp nào thoải mái nhất, an vui nhất, hạnh phúc nhất, xin nói với các vị, đó là làm quan. Người làm quan thoải mái nhất, an vui nhất. Vì sao vậy? Không có án kiện để xử, người người đều là người tốt, không có người gian phạm pháp. Một tháng có một hai án kiện thì là rất nhiều rồi. Người người đều là người tốt, không có việc làm, không như hiện tại. Hiện tại các ngành các nghề trong xã hội khổ cực nhất chính là làm quan, án kiện xử không hết. Lần này tôi trở lại Đài Loan, viện trưởng viện tư pháp của chúng ta gặp mặt tôi. Viện trưởng viện tư pháp nói với tôi vấn đề này. Hiện tại án kiện quá nhiều, làm không hết. Án kiện hình sự một năm vượt qua hơn 150 vạn vụ, bình quân mỗi một tuần gần như có hơn 2.000 vụ kiện. Án kiện không xử hết, thật khổ sở. Do nguyên nhân gì? Không có nhà như trước. Vào thời trước, người người hiểu lễ thủ pháp, cho nên người làm quan rất thảnh thơi. Bạn thấy rất nhiều tác phẩm văn học của chúng ta, cổ văn quán chỉ, mọi người thường xem, trong đó có bao nhiêu thiên văn chương, đều là của một số trưởng quyền thị. Họ không có việc gì làm, mỗi ngày viết văn chương, làm thơ, du sơn ngoạn thủy. Phần nhiều đều có bạn bè bên ngoài, đạo trưởng, Pháp sư thường hay đến thăm viếng, họ có thời gian để điều khiển. Hiện tại làm gì có thời gian? Đây chính là thời trước có nhà, có gia học, có gia quy, làm cho xã hội không có người xấu, con người đều được dạy tốt, con người do dạy được tốt. Bạn phải cố gắng mà dạy họ. Hiện tại không có người dạy. Có. Ai đang dạy gì? Truyền hình đang dạy, đường truyền quốc tế đang dạy, báo chí, tạp chí đang dạy. Nội dung dạy là gì? Các vị rõ hơn tôi. Xã hội ngày nay làm sao không loạn? Giáo dục công năng lớn nhất là ngừa quấy dứt lỗi. Cho nên giáo dục dạy cái gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Lại hướng lên trên đó là số ít người. Đó không phải là giáo dục toàn dân. Giáo dục toàn dân, ngoài giáo dục kỹ thuật, nông nghiệp, công nghiệp, gốc của đó là luân lý, đạo đức, nhân quả. Luân lý dạy cái gì? Dạy bạn hiểu được quan hệ, quan hệ người với người. Lão tổ tông chúng ta đời đời truyền nhau ngũ luân, năm loại quan hệ lớn: quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, quan hệ vua tôi. Vua tôi là quan hệ của người lãnh đạo và người bị lãnh đạo mà bạn làm việc trong xã hội. Quan hệ này bạn phải hiểu. Vậy thì trong Phật Pháp không chỉ nói quan hệ của người, người quan hệ với đại tự nhiên, người quan hệ với hoa cỏ cây cối, quan hệ với núi sông đại địa, quan hệ với thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần này chính là trong khoa học hiện tại gọi là quan hệ với sinh vật ở tầng không gian khác. Đều phải xử lý tốt. Quan hệ người với người xử lý tốt, tiêu chuẩn này chính là đạo đức. Đạo đức chính là dạy chúng ta đem quan hệ xử lý tốt giữa người với người hòa thuận cùng ở, yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Bạn nói xem cái dân gian này tốt đẹp dường nào. Xử lý tốt quan hệ của người cùng với đại tự nhiên, không phá hoại hoàn cảnh sinh thái của địa cầu. Hiện tại hoàn cảnh sinh thái của địa cầu bị phá hoại chính là chúng ta làm hư mối quan hệ với địa cầu. Làm hư đi thì thế nào? Thì cái tai hại của tự nhiên liền xảy ra. Xử lý tốt quan hệ, tai hại tự nhiên sẽ không còn. Xử lý tốt mối quan hệ với người thì sẽ không còn có chiến tranh, nhân quả không còn, thiên tai không còn. Mở rộng hơn là xử lý mối quan hệ với những sinh vật ở tầng không gian khác, là làm tốt mối quan hệ với thiên địa quỷ thần, thì vũ trụ hài hòa. Nội dung giáo dục của người xưa chúng ta là những thứ này. Lại hướng lên trên, đó là số ít người, gọi là phần tử tri thức cao cấp. Đó là gì vậy? Triết học cùng khoa học. Triết học cùng khoa học trong Phật Kinh đều đạt đến đỉnh cao. Hiện tại trên thế giới này, triết học cùng khoa học không giải quyết được vấn đề, đều ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngày đây chúng ta đọc đến Tu Hoa Nghiêm áo dị vọng tận hoàng uyên quang. Trong đây chính là triết học cao nhất, khoa học cao nhất. Bạn thấy khi vừa mở đầu là giảng cho chúng ta duyên khởi của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng. Vũ trụ cùng ta đồng thời sanh ra, không có trước sau. Cho nên Phật giảng kinh dùng rất nhiều thí dụ. Thí dụ thường dùng nhất, nhiều nhất chính là mộng quyển bào ảnh. Phật dùng thí dụ nằm mộng là nhiều nhất. Thí dụ việc nằm mộng này rất có đạo lý. Bạn nghĩ khi bạn nằm mộng, chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Trong mộng có núi sông đại địa hay không? Có. Trong mộng có ta hay không? Các vị nghĩ xem, có hôm nào bạn nằm mộng trong mộng không có ta? Không có ta thì không có mộng. Khẳng định có ta. Có ta mới có mộng. Cùng đồng một đạo lý này, cả thảy vũ trụ có ta mới có vũ trụ, không có ta thì không có vũ trụ. Cùng giống y như là mộng. Mộng là ảnh thu nhỏ khởi nguồn vũ trụ. Phật nêu ra thí dụ này rất hay. Làm thế nào khởi nguồn? Tự tánh là nguồn gốc, tự tánh là không sanh không diệt. Cho nên chúng ta đoạn mở đầu học là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Chỗ này chính là trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Nó năng sanh, năng hiện, năng biến. Vậy cả thể vũ trụ là sở sanh, sở hiện, sở biến. Bản thể này là tự tánh. Tự tánh, nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Nó tồn tại, thế nhưng bạn không cách gì biết được nó. Bạn không thấy được, không nghe được, sờ không được, nghĩ cũng nghĩ không ra. Nó thật có năng sanh vạn pháp. Làm thế nào sanh? Việc này khoa học cũng phát hiện ra từ sóng động. Cái sóng động này là ý niệm, là sóng động của tâm, sóng động của tâm lý, cực kỳ vi tế. Vi tế để chúng ta không cách gì quan sát. Làm thế nào mới có thể quan sát được? Phải làm cho tâm định lại. Định đến trình độ nhất định, bạn có thể cảm thọ được cái sóng động vi tế đó. Vũ trụ cùng sanh ra với ta. Ở trên Phật Kinh nói phải có sức định thế nào? Bồ Tát Bát Địa. Bát Địa là bất động địa. Bồ Tát Bát Địa mới có thể cảm giác được tồn tại của A Lại Gia Thức. Cái này từ trên lý mà nói là triết học cao đẳng, từ trên sự mà nói là khoa học cao đẳng. Phật Pháp, cái môn học vấn này chân thật là rất tuyệt diệu. Lão sư của tôi, tiên sinh phương Đông Mỹ, bội phục năm dốc sát đất đối với triết học Phật Kinh. Tôi học Phật là cùng học tập với ông, từ triết học mà vào cửa. Chúng tôi học triết học. Ông nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tại vì sao chúng ta không làm? Tôi chọn lựa cái môn này chính là nhờ mấy câu nói này của lão sư. Hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Câu nói này thật cảm động lòng người. Năm đó tôi 26 tuổi, cho nên cả đời tôi cảm kích lão sư. Nếu không có lời nói này, tôi vĩnh viễn sẽ không biết. Tiếp xúc đến kinh điển đại khái có 2 tháng, tôi liền quen biết đại sư Chương Gia. Lão sư Phương là học triết học, Phật học xem là một giáo trình của ông. Đại sư chuyên gia là chuyên gia chuyên môn Phật học, cho nên ngài cũng rất từ bi, giống như lão sư Phương vậy. Mỗi một tuần cho tôi thời gian 2 giờ đồng hồ, tôi theo ngài 3 năm. Nền tảng Phật học của tôi là do ngài kiến tạo. Khi đại sư ngài giảng sanh, lão cư sĩ Châu Kính Vũ giới thiệu tôi quen biết với lão sư Lý ở Đài Trung. Lão sư Lý khuyên tôi học giảng kinh. Tôi theo học với lão sư Lý 10 năm. 3 vị lão sư đều rất từ bi, cho nên tôi học Phật không có đi một đoạn đường oan uổng. Thế nhưng không phải là người thượng thượng căn, cho nên thành tựu không lớn. Không thể nói không có thành tựu, thành tựu không lớn. Chính tôi cũng rất an ủi. Tôi biết được làm thế nào nâng cao chính mình. Nếu như thiên mệnh có thể cho tôi kéo dài thêm vài năm nữa, tôi sẽ nâng lên được cao. Vì sao vậy? Hiện tại hiểu rõ lý, phương pháp tường tận. Hiện tại chính là tu tập lực. Mà chỗ này đã nói, tôi đang nâng lên trên. Vì vậy các đồng tu nhất định phải biết, bạn không thể nâng lên là bởi vì bạn không có gốc. Ai mà không muốn nâng cao? Có nâng thế nào cũng không thể nâng lên vì không có gốc. Trong bồn hoa, hoa cắm được rất đẹp, mấy ngày thì khô chết vì không có gốc. Bạn nhất định phải nên biết cảm ứng thiên, đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, đây là gốc. Bạn có những thứ này, hiện tại chúng ta thật hiểu rõ rồi. Kinh điển chọn một môn, số người chọn lựa bộ kinh này nhiều nhất trên này. Trong ngoài nước, người thành tựu thù thắng không gì bằng. Bạn phải biết là bộ kinh nào. Phật thuyết A-di-đà kinh, người chọn lựa rất nhiều. Y theo bản kinh này, người thành tựu quá nhiều quá đông. Hôm nay có một đồng tu tải từ trên mạng xuống một phần tư liệu cho tôi, Cụ Hành Thiền Nhân Tu Hành Lược Truyện. Pháp danh của ông là Cụ Hành. Ông không phải là thiền nhân, ông là đệ tử của lão hòa thượng Hư Dân, không biết chữ, xuất thân rất khổ cực. Vậy sao thân cận với lão hòa thượng Hư Dân, làm công dài lâu ở trong đạo tràng, làm qua mấy năm, mọi người rất quan hệ đối với ông. Vì sao vậy? Vì ông làm việc rất chăm chỉ, rất ít nói chuyện, người rất thành thật. Lão hòa thượng xem trọng ông. Khi chùa Trúc Thánh truyền giới, ông thỉnh cầu với lão hòa thượng, ông muốn xuất gia. Lão hòa thượng đồng ý ông, cạo đầu cho ông. Bởi vì ông không biết chữ, làm công vất vả. Vì vậy lão hòa thượng truyền cho ông một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi ông tiếp nhận câu này xong, ông làm việc. không gián đoạn niệm Phật. Khi không làm việc cũng niệm Phật không gián đoạn. Niệm được mấy năm thành công, biết trước giờ để giảng sanh. Giảng sanh rồi dùng lửa gì để thiêu? Dùng lửa tam muội tượng tánh. Ông ngồi xếp bằng ở nơi đó, dùng lửa tam muội thiêu toàn thân thể của chính mình thành tro, quần áo không hề bị cháy chút nào. Trên tay cầm một cái khánh dẫn chúng, cán của cái khánh cháy hết, cái khánh thì vẫn còn. Lửa tam muội. Cho nên khi ông giảng sanh, thiêu cháy chính mình phát sáng, ánh sáng rất lớn. Người bên ngoài cho rằng chùa bị cháy đều đến xem. Đây không phải là lửa của nhân gian. Khi giảng sanh 49 tuổi, chân thật công phu, lão hòa thượng Hư Dân sau khi xem thấy ông toàn bộ thể đều thiêu cháy hết. Khi thân thể cháy hết rồi mà vẫn không tan ra, vẫn giữ nguyên hình trạng của người. Lão hòa thượng lại ông, chúc phúc ông, ông chân thật thành tựu. Sau đó lấy cái khánh gõ lên 3 tiếng, nói với ông, ông có thể đi rồi. Vào lúc đó toàn thân đều tan ra, liền biến thành than. Trong cái thiên văn chương này chép rất rõ ràng. Đây là gì vậy? Một môn thâm nhập. Một môn của ông chính là một câu A-di-đà Phật thì thành công. Không cần nhiều, bất cứ việc gì trong chùa cũng làm, tận lực làm việc. Việc khó khăn người khác không muốn làm thì ông làm, không có một lời oán than nào, vì mọi người phục vụ. Đi đứng nằm ngồi chỉ một câu Phật hiệu, đây chân thật gọi là một môn thâm nhập. Không cần đến kinh mà thành công. Các đồng tu đi tìm, ngày trước có tư liệu này, Hòa Thượng Đế Nhàn nói người thợ giá đồi. Bạn thấy đó cũng là niệm Phật 3 năm, chỉ một câu A-di-đà Phật. Niệm 3 năm biết trước giờ ra đi, đứng mà giảng sanh. Vì cụ hành này công phu rất cao. Nếu ông không được niệm Phật tam muội thì ông không thể có được lửa tam muội để thiêu hóa. Chính là khẳng định ông đã được niệm Phật tam muội. Nếu không mà nói, không có được cái năng lực này. Người thợ giá đồi vẫn chưa đến được niệm Phật tam muội. Ông vẫn còn nhờ lão hòa thượng giúp ông lo hậu sự. Đây đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Ông xuất thân từ nông thôn, nghèo cùng khốn khổ, giờ lúc đó không còn đường để đi, vào trong chùa cầu lão hòa thượng. Trong chùa các vị có cần người làm công hay không? Tôi đến làm công thay cho các vị, chỉ cần có cơm ăn thì được rồi, không có đãi ngộ. Thế mà có được thành tựu lớn như vậy. Việc thứ nhất, xuất thân rất khó khăn cùng khổ. Ông biết được mùi vị khổ của kiếp người. Sau khi biết được cái pháp môn này, quyết định không xả bỏ nỗ lực niệm đến cùng, giống y như người thợ giá đồi vậy. Lão hòa thượng Đế Nhàn dạy ông một câu A Di Đà Phật, bảo ông cứ như vậy mà niệm. Ông không cần phải hỏi, không cần phải nghĩ. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì niệm tiếp. Ông niệm được 3 năm thì thành công. Cụ hành con người này về mặt phước báo không lớn hơn so với người thợ giá nồi. Người thợ giá nồi còn có người hầu hạ ông, giúp ông nấu cơm, giúp ông giặt quần áo, chăm sóc ông. Cụ Hành thì không có. Ông ở trong chùa chăm sóc mọi người. Thế nhưng làm việc là làm việc, niệm Phật vẫn niệm Phật, không hề chướng ngại. Như vậy thì quá cừ khôi. Ông không còn chút tham luyến đối với cái thế gian này, không còn lưu luyến, hòa thuận, tôn trọng đối với mọi người. Bởi vì chính ông cảm thấy không có thứ nào có thể so sánh được với người. Vĩnh viễn giữ lấy thấp hèn, giữ cái bổn phận này. Cho nên ông biết được tôn trọng người khác, vì mọi người toàn tâm toàn lực phục vụ, không sợ khó, không sợ khổ. Thời gian mấy năm thì thành công. Ông là biết trước giờ chết. Bởi vì lão hòa thượng muốn xây một cái tháp, chính là để tro cốt, gọi là tháp Phổ Đồng. Ông khiên đá, khép tường, xây cái tháp đó. Làm việc rất là phấn khởi, cười tiêm hiếp đối với hòa thượng, đối với lão hòa thượng hư chân. Vào đó xuất gia: sư phụ ơi, cái tháp này sau khi xây xong, con đến giữ cái tháp này có được không vậy? Lão hòa thượng vừa nghe xong ngẩn người ra. Đây là thiền cơ. Chính là nói sau khi ông xây tháp xong, ông chết sẽ ở trong tháp đó. Lão hòa thượng không nói lời nào. Ông liên tiếp hỏi: có được không? Có được không? Sau cùng lão hòa thượng trả lời: được rồi. Đồng ý ông. Sau cùng lão hòa thượng trả lời: được rồi. Cốt của ông để vào trong tháp đầu tiên. Người khác nghe lời nói này, nghe không hiểu. Lão hòa thượng vừa nghe liền hiểu rõ. Đó chính là biết trước giờ chết. Chính mình an bài cho chính mình. Cho nên lực của tu tập thì rất quan trọng. Tu hành có được thành tựu hay không, then chốt ở đâu vậy? Then chốt ở chỗ bạn có thể buông bỏ được hay không. Bạn đối với thế gian này, không luận là người sự việc, có chút nào tham luyến thì bạn không cách nào, không thể làm được. Phải triệt để buông bỏ. Bạn thấy người ta tu hành thời gian đều không dài. Ngày trước tôi đọc qua Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đọc Giảng Sanh Truyện, tôi rất cảm động. Đại đa số người, trong đó vượt hơn phân nửa trở lên, đều là 3 năm thành công. Cho nên từ lúc đó tôi giảng kinh, thường hay có người hỏi tôi. Họ nói trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện có rất nhiều người niệm Phật 3 năm thì giảng sanh, có phải là thọ mạng của họ hết rồi? Hỏi tôi cái vấn đề này. Tôi nghĩ không phải. Làm gì mà trùng hợp vậy? Một hai người thì có thể. Làm sao mà nhiều người đến như vậy? Không phải là thọ mạng hết, công phu của họ thành tựu thì thọ mạng không cần nữa. Như vậy mới có thể nói được thông, mới có thể nói được tròn đầy. Công phu đủ rồi, người thợ giá nồi cũng là công phu đủ rồi, thành công rồi. Cụ Hành cũng là công phu thành tựu rồi. Không cần lưu luyến ở thế gian này. Khi đi hiện ra cái tướng lạ, đó chính là hoằng pháp lợi sanh, chứng minh sự thật này để mọi người xem thấy. Họ có thể làm được, người người đều có thể làm được. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không. Họ có được cái sở trường là gì? Họ làm việc cực nhọc trong từ viện, họ không có thứ gì, không có vướng bận, Chúng ta thì những thứ cần dùng quá nhiều, bạn không thể xả bỏ nó, bạn còn tham luyến nó. Sự việc này phiền phức quá lớn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm ra tấm gương cho chúng ta. Tài sản của cả đời Ngài chính là Ba Y Bồ Tát. Không có tự diện. Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây tự diện, không có vướng bận, không có tích lũy. Buổi tối ở chỗ nào vậy? Dưới gốc cây. Dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa, không có bất cứ vướng bận nào. Đây là làm ra tấm gương tốt để cho chúng ta xem. Cho nên đây là giúp chúng ta tu hành công phu thành tựu. Có chút nào vướng bận thì xong rồi, thì công bị mất hết. Đạo tràng tự diện của người xuất gia, bạn có lưu luyến đối với tự diện này? Có vướng bận không nỡ rời bỏ, sau khi bạn chết rồi không thể giảng sanh. Đi đến nơi đâu vậy? Mà cũng chưa tạo qua tội nghiệp gì lớn, phần nhiều là đến được súc sanh. Trong tự diện không có nam nữ giao phối, bạn không có được thân người. Trong chùa có chuột, trong chùa có con gián, thì đầu thai vào loại này vẫn là ở trong tự diện, không thể lìa khỏi. Rất nhiều. Có một số tự diện nuôi chó nuôi mèo, thì nơi đó liền có. Những người xuất gia ở trong chùa đã qua đời, họ đến đường súc sanh thì họ đầu thai, vẫn là đến để giữ cái chùa đó. Vì vậy Phật nói với chúng ta phải xả, phải buông bỏ, không nên có chút nào lưu luyến. Người đọc sách học giáo, thu tập một số kinh sách cũng rất phiền phức. Nếu như những điển tích này được bạn xem thành pháp bảo, bạn không nỡ lìa khỏi. Tương lai sau khi chết vẫn đi đến chỗ sách đó. Trong sách có con gì? Trong sách có bọt sách. Cho nên được cái loại thân đó, không lìa khỏi sách đó. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Chúng ta làm thế nào để chọn lựa? Làm thế nào bảo chúng ta công phu đắc lực? Loại thứ ba là biến hóa lực, phương tiện khéo léo, thần thông biến hóa, giúp đỡ người khác giác ngộ, thuộc về cái loại này. Phạm vi của loại này rất rộng, chúng ta giảng đến đoạn phía sau. Trong thị tam biến, xuất sanh vô tận chính là cái ý này. Đây là cái gì vậy? Đây là khởi tác dụng của trí tuệ. Trí tuệ khởi tác dụng chính là thần thông. Không những dạy bạn tiếp dẫn chúng sanh, là tùy cơ ứng biến. Mỗi ngày bạn tiếp xúc tất cả người sự vật, không nhất định cái duyên gì xúc động, bạn bỗng nhiên khai ngộ, bạn minh tâm kiến tánh. Thế nhưng việc này cần phải có được hai loại lực phía trước, bạn mới có thể có được loại thứ ba. Bạn có loại năng lực này mà nói, liền rộng độ chúng sanh. Hiện tại cái thế giới này, do gì luân lý, đạo đức, nhân quả. Giáo dục của Phật giáo thì bỏ mất quá lâu rồi. Con người hiện tại mê tín khoa học, nói cái thứ này là mê tín, là tôn giáo. Đây là chướng ngại lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Cho nên giáo hóa chúng sanh phải đặc biệt hiểu được thân giáo. Chúng ta chính mình làm ra để cho người khác xem, người ta mới có thể tin tưởng. Như cụ Hành, ông đã làm ra để cho chúng ta xem. Khi đi thì phóng quang, người ở ngoài mấy dặm khi xem thấy đều vội mau chạy đến đạo tràng, cho rằng đạo tràng đã bị lửa cháy. Vì mới chân thật cảm động lòng người. Lửa tam muội đốt thân, quần áo không cháy. Đây là sự việc không thể nghĩ bàn, làm cho người chính mắt xem thấy. Bà còn lời gì để nói hay không? Là một người không biết chữ, là một người mà bị người người đều xem thường. Ông chỉ cần có một câu Phật hiệu thành tựu lớn đến như vậy, lão hòa thượng cư dân đảnh lễ ông ba lại. Đây là lấy xuống từ trên internet. Chúng ta in ra nhiều bản có thể kết duyên với người. Tấm gương tốt phải nỗ lực. Ông ấy có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Phải nhìn thấu, phải buông bỏ thì thành công rồi. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang, phát tâm cúng dường cho nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đời bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.